Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là quý Phật tử ở trên trên Zoom, thì có quý Phật tử bên châu Âu với Phật tử dòng dòng ở nước nước Mỹ cũng lên tham dự buổi giảng Phật pháp hôm nay. Hôm nay thì theo như cái sở cầu sở nguyện của tất cả quý Phật tử thì chúng ta có một cái buổi tu học ngoài trời thì cùng chung học Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2020, tất cả chúng ta đang ở nơi cùng chung một cái đạo tràng Thiền viện Bảo Trơn để học Phật pháp. Thì buổi học Phật pháp hôm nay là chúng ta học tiếp kinh Phổ Môn, nhưng mà trong cái đoạn này thì cái tiêu đề là phá trừ tham sân si. Kinh Phổ Môn là quý vị ở nhà hay tụng ha, tụng kinh cầu an, quý vị thấy có an không? Có chứ, không có sao tụng, phải không? Mình tụng kinh mình phải thấy an, muốn cho gia đình mình an thì trước nhất là ai an trước? Khi mà mình an cái gia đình mình an. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì á là tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều do mình hết, đúng không ạ? Đức Phật trong giáo pháp của Đức Phật có cái câu là vạn pháp do tâm mình tạo, đó là tâm mình tạo ra hết vạn pháp. Nhiều khi có quý Phật tử lên chùa rồi cái nói gia đình không được an ổn, cái mấy thầy dạy thôi về ráng tu, ráng tụng kinh, từ từ gia đình mình được bình an. Rồi cái quý Phật tử về tụng kinh, cái thấy gia đình bình an rồi nói kinh linh quá, tụng kinh linh, Phật Bồ Tát gia trì cho nên gia đình mình được bình an. Nhưng mà thưa quý vị đó, Phật Bồ Tát thì không có gia trì theo cái kiểu mà mình nghĩ là Đức Phật và chư vị Bồ Tát phóng hào quang xuống gia đình mình cho gia đình mình được bình an. Nhưng mà Đức Phật gia trì bằng một cái khác, là những cái Đức Phật Ngài để lại một cái gia bảo cho chúng ta, gia bảo tức là Phật pháp đó. Cho nên quý vị quy tam bảo đó là mình quy Phật, có quy pháp. Mà quý vị thấy đó là Phật đó là đấng chí tôn, thì chúng ta quy y mà Ngài giống như là một cái thần tượng, chúng ta noi theo. Đó là một cái pháp, một bài pháp không lời, là cái tấm gương soi sáng mà hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng như là cư sĩ mình cũng nương theo Đức Thế Tôn để mà tu hành, đúng không hả? Còn cái mà hiển thị, hiển thị tức là cái giáo pháp, là quý vị quy pháp, là quý vị theo giáo pháp của Đức Phật Ngài chỉ dạy. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh á, tự nhiên thấy lòng mình nó bình an lắm. Có nhiều người nói là chắc là do mình lúc đó mình nhiếp tâm cho nên lòng mình được bình an. Nhưng mà nó có như vậy, khi quý vị tụng kinh á, tự nhiên mình cảm giác như mình với Phật và chư vị Bồ Tát rất là gần với nhau, đúng không ạ? Thế Phật và Bồ Tát với mình nó gần lắm. Và nếu mà cái người nào mà có cái khả năng mà nó khá hơn nữa thì gần đến độ mà tự nhiên nó là Phật và Bồ Tát đi vào trong tâm của mình luôn. Thì quý vị thấy đó là gọi là cái hình bóng của Phật và Bồ Tát đã vào trong tâm của chúng ta. Ở đời quý vị có khi nào để hình bóng của ai vào trong tâm mình không? Có không ạ? Nói thiệt thầy nghe thử đi.
Có
ha? Bây giờ mình tu rồi đó, mình để cái hình bóng, không để hình bóng của người thế gian vào trong tâm của mình nữa, mà phải để hình bóng của Phật và hình bóng của chư vị Bồ Tát vào trong tâm. Thì những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể mà để được cái hình bóng của Phật và chư vị Bồ Tát vào trong tâm của mình là lúc mà chúng ta tụng kinh. Tự nhiên mình cảm giác gần với Phật, với Bồ Tát đó. Gần hơn hết là tự nhiên khi mà quý vị nghe giáo pháp, nghe những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng mà bây giờ mình tụng lại đó, thì tự nhiên mình thấy có cái nguồn năng lượng nó phi thường, tự nhiên từ đâu đến mà không dè là từ trong lòng mình nó phát ra. Thấy Phật từ bi quá, chư vị Bồ Tát, và những cái lời, những cái ngôn ngữ khiến cho mình có thể từ bỏ được hết tất cả tham sân si và phiền não. Tự nhiên lòng mình nó an lạ. Khi mà lòng mình nó an rồi, cái tự nhiên cái quý vị thấy gia đình mình rất là bình an. Cho nên đó là mình tìm cầu bên ngoài không bằng tìm cầu chính mình. Cho nên gia đình mình là ở trong tim mình, hạnh phúc cũng ở trong tim của mình. Chỉ là chúng ta chuyển đổi một chút là tự nhiên gia đình mình được hạnh phúc và rất là bình an. Cho nên mới nói là quy pháp, nương tựa giáo pháp, để cho tâm hồn mình được nó thanh thản, lòng mình nó an, thì tất cả cảnh giới mà quý vị đang có đều chuyển hết. Cho nên tất cả những cái tai nạn khổ ải, cái gì nó cũng qua hết. Rồi bây giờ hôm nay là cái tiêu đề mà quý vị á, vì từ bi thương một cái em nhỏ 15 tuổi mà bị bệnh ung thư máu, mà bị bệnh ung thư máu thì những cái giai đoạn sau này là rất là khó khăn. Nhưng mà có thể nào Phật pháp có thể chuyển được hay không, thì đây là nó tính theo không có nghĩa là quý vị tu ngày hôm nay là sẽ có một cái sự màu nhiệm nào đó, nhưng mà không phải nói là không có, tùy theo nơi tâm lượng của mình. Và hôm nay thì tại bạn giảng cái bài kinh Phổ Môn này cũng như là nhắc nhở cho chúng ta làm thế nào để cho chúng ta có một cái năng lượng thực sự mà mình và chư vị Bồ Tát có thể thể hội vào một thể bản tâm, để rồi mang một cái năng lực nó lớn đó mới có thể ban rải hết cho những người xung quanh. Thì tất cả những tai ách tiêu trừ, tất cả những cái bệnh căn nghiệp chướng đều cũng có thể tiêu trừ hết. Phải nói là tiêu trừ hết, đây là một cái điều khẳng định, bởi vì đó là Phật pháp rất là thậm thâm, rất là vi diệu. Thưa quý vị, thậm thâm vi diệu không phải ở nơi bản kinh, mà thậm thâm vi diệu ở nơi bản tâm. Cho nên mới nói là tâm kinh. Tâm mình là một cái bản kinh rất là vi diệu, thậm thâm vi diệu pháp từ nơi bản tâm của mình. Cho nên từ tâm của chúng ta mà quý vị phát được một cái năng lực lớn, một cái trí huệ lớn, là chúng ta có thể làm được hết tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được. Thì như vậy đó, là lần trước thì chúng ta học một đoạn rồi. Ở đây thầy lược sơ lại cái phần đã học, bởi vì lần trước học thì nó cũng hơi lâu. Thì bây giờ lược lại thì đến bản kinh. Thì nếu có chúng sanh mà đi tìm vàng bạc châu báu, rồi bị một cái luồng gió đen thổi vào trong một cái biển có quỷ la sát, thì chúng ta đang gặp những cái điều nguy hiểm lớn. Thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta niệm được danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những tai nạn đó thì nó sẽ qua. Đó là cái phần trước mà chúng ta học. Thì như vậy đó, là cái nguồn gió đen là gì? Tức là bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta đó, là chúng ta đang tìm cầu vàng bạc lưu ly, xà cừ mã não, san hô hổ phách, đúng không ạ? Ở đây có tìm vậy không? Không, đô la Mỹ thôi, đâu có tìm vậy, đúng không? Nhưng mà có tiền quý vị sẽ mua được những thứ đó. Quý vị mua được vàng bạc lưu ly, xà cừ mã não, san hô hổ phách, đồ vân vân. Nhưng mà trên cái bước đường tìm cầu đó, quý vị có bị gió đen thổi không ạ? Có không ạ? Bởi vì thường tìm cầu không được, hay là đã được quý vị vẫn đau khổ, bởi vì là do mình bực bội, khó chịu và nóng giận, đúng không ạ? Quý vị có hay nổi sân không? Ở đây có ai hay nổi sân không ạ? Hình như ai cũng nổi sân hết. Không nổi sân nhiều, cũng nổi sân ít, có người nổi sân nổi nổi, có người nổi sân chìm chìm, có không hả? À, thù người ta ghim trong lòng để đó thôi, đúng không hả? À, chờ cơ hội phục thù. À, còn có người á là nóng lên cái la quát quát cái là xong rồi thôi hả? À, cho nên á cái đó là cái mà hai cái này đó, theo như quý vị đó là cái nào tốt cái nào xấu? Cái nào cũng xấu đúng không ạ? À, cái nào cũng dở hết. Cho nên chúng ta luôn bị cái gió đen nó thổi đó. À, thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm làm sao mà hết nổi sân? À, quý vị có khi nào nổi sân quý vị có hay niệm Phật không? Có nhiều người là niệm Phật, nhưng quý vị thấy niệm Phật có kết quả không? Có. À, nó có kết quả chứ thế nào? Ví dụ như bây giờ á, lẽ ra mỗi lần mình nóng lên đó là mình la người ta, nhưng mà bây giờ nóng lên cái quý vị nghĩ đến Phật, quý vị còn có thời gian mà nghĩ đến người ta không? Thì trong khoảng thời gian đó quý vị được ít nhất là quý vị được 10 giây để quý vị không nghĩ đến người khác, thì cái cơn sân này nó bị gián đoạn. Thì quý vị thấy cái cơn sân trong lòng của mình á, là nó như là cái dòng thác mà nó lửa, giống như núi lửa mà nó tuôn trào mắc ma như vậy đó, nó tuôn trào liên tục như vậy đó. Nhưng mà khi mà quý vị niệm một cái câu niệm Phật hay niệm một cái câu danh hiệu Bồ Tát, tự nhiên là cái ngọn lửa này nó ngưng lại được khoảng trong vòng 10 giây. Thì vậy quý vị niệm liên tục như vậy đó là quý vị đó sẽ ngăn chặn được là cái cơn sân này. Nhưng mà quý vị biết chỉ là ngăn chặn thôi, chưa phải thể nào diệt trừ được ngọn lửa này hết, đúng không ạ? Niệm chỉ ngăn chặn thôi. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ mắt ma đang chảy xuống như vậy nè, bây giờ quý vị kiếm gì quý vị ngăn chặn lại, cái nó dồn lại. Khi quý vị không chặn lại thì sao ạ? Nó tuôn mạnh hơn đúng không ạ? À, đó là cái chỗ mà lâu nay là chúng ta bị mắc kẹt đó. Niệm Phật mình cứ ngỡ là Phật và Bồ Tát có cái năng lực để ngăn chặn cái sân hận của chúng ta, nhưng mà không có ngờ là niệm Phật á, là chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà ở đây đó là nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát có thể diệt trừ được ngọn gió đen này, tức có thể diệt trừ được cơn sân. Thì như vậy đó là quý vị niệm như thế nào mà chúng ta có thể diệt trừ được cơn sân? Đó là cái chỗ mà chúng ta hãy nhớ cho nó rõ một chút. Bởi vì cái chữ niệm đó, niệm tức là nhớ, Quan Thế Âm Bồ Tát tức là nhớ trong lòng của mình có một vị Quan Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt là như vậy. Bởi vì đó là trong lòng của chúng ta là có một cái pháp giới, mà cái pháp giới này tùy theo chúng ta định hình ra. Thí dụ như á, là trong lòng của quý vị có Phật, có chư vị Bồ Tát, có chư hiền thánh tăng, thì như vậy cõi lòng của quý vị là cõi tịnh độ, đúng không ạ? Còn á, mà không có những cái người này, tức không có Phật, không Bồ Tát, chỉ toàn là chúng sanh không đó, bình thường á là cái cõi này là cõi chúng sanh. Trong lòng của mình nó đầy những cái sự mà hiểm ác và độc ác, thì đây là cảnh giới địa ngục, tức là trong lòng của mình nó chứa như vậy. Cho nên bữa trước là có mấy Phật tử lên đây công quả, lên đây rồi tu, ở ngoài tu hồi cái mấy vị mới đến nói chuyện với Thầy Mãn: thưa Thầy cho con giải đáp một câu hỏi, cho con hỏi một câu. Bởi vì hồi nãy á, hai đứa tụi con đó đi xuống dưới Quan Âm đó tu rồi nói chuyện Phật pháp, rồi hồi cãi lộn với nhau. Tu hồi cãi lộn mà. Thì quý vị dễ thương lắm. Quý vị nói đó là chị này chỉ nói là không có cõi tịnh độ, con bị sốc. Sốc thì con phải cãi thôi. Thưa Thầy, bây giờ thật sự có cõi tịnh độ hay không? Thì Thầy Bảo mới nói đó, thật ra đó là cô này nói là không cõi tịnh độ là cũng không đúng, mà có cô nói là có cõi tịnh độ cũng không đúng. Vì sao? Bởi vì cõi tịnh độ không có cãi lộn, đúng không? Mình cãi lộn rồi mất tiêu tịnh độ, đúng không? Cho nên vì vậy đó là tịnh độ có hay không là bởi vì trong lòng của chúng ta có tịnh độ hay không. Có tịnh độ. Cho nên vì sao mà Đức Thế Tôn Ngài thọ ký cho các vị tỳ kheo mỗi người đều có một cái cảnh giới, sau khi thành Phật đều có cảnh giới, mà trong cảnh giới đó đều có Phật và chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, mà không có vị nào là đồng dạng với vị nào? Tức là mỗi cõi nước đó đều khác nhau hết. Mà quý vị nghĩ đó là vô lượng hằng hà sa số chúng sanh, thì như vậy đó là đều có cõi nước riêng. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là hằng hà sa số cõi nước, đúng không ạ? Chứ quý vị nghĩ hằng hà sa số cõi nước ở đâu nhiều dữ vậy, đúng không ạ? Mà mỗi trong cõi lòng của mình đó, là có một cái cảnh giới riêng biệt. Cho nên vì vậy đó là trong lòng của mình đó, nếu mà quý vị niệm Phật, niệm danh hiệu chư vị Bồ Tát, mà quý vị để phát khởi được trong lòng của mình có một vị Phật, có một vị Bồ Tát xuất hiện, đó là quý vị niệm Phật thành công, niệm Bồ Tát thành công. Đa phần quý vị chỉ niệm bằng khẩu thôi mà không có niệm bằng tâm. Tức là có chuyện gì đó là mình phát mình niệm, mà mình niệm để vì người kia mà mình niệm không. Ví dụ như bây giờ là có người kia là đang chửi mình nổi sân lên, bây giờ mình niệm để chấn áp người kia, đúng không ạ? Và cái người sâu hơn nữa, niệm để chấn áp cơn sân, tức là chấn áp cái lòng nóng giận của mình, đó là quý vị lấy Bồ Tát ra để mà chấn áp. Còn bây giờ mình niệm là để Bồ Tát vào trong lòng của mình, không có chấn áp ai hết. Tức là niệm mà lại là không có đối tượng để mình niệm. Tức là tôi giận quá tôi niệm Phật để tôi giữ mình rồi vân vân. Thì như vậy là quý vị có đối tượng niệm. Bây giờ quý vị niệm mà không có đối tượng để cho chúng ta niệm, không phải vì cơn sân mà niệm, không phải vì người kia mà niệm, thì như vậy đó là quý vị niệm như thế là Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện. Mà quý vị nghĩ đó, thường thường đó là mình có đối tượng đó là nó có đây kia, còn mà không có đối tượng đó là tự nhiên lòng mình nó an lắm. Lòng mình nó an thì lúc bây giờ là quý vị được tĩnh tâm. Mà khi mà quý vị tĩnh tâm là quý vị biết là tự nhiên là quý vị có một vị Bồ Tát, và vị Bồ Tát này đó là đang cầm một cái bình nước cam lồ. Mới nói là cái tịnh bình đó, tịnh bình tức là một cái bình thanh tịnh. Quan Âm Bồ Tát cầm cái tịnh bình đó. Quan Âm Bồ Tát đây cũng có cái tịnh bình nè, nhưng mà bữa trước cái thầy gắn cái tịnh bình mà nó thấp quá, không biết ai đi vô lấy cái tịnh bình của Bồ Tát về rồi, thầy cũng biết luôn. Bây giờ Bồ Tát là tay không có cầm gì hết. Nhưng mà cũng may là Bồ Tát mình đây là cái tay cầm tịnh bình, nhưng mà cái hình ảnh bắt ấn, cho nên giờ Bồ Tát bắt ấn nhưng không có cái tịnh bình. Cho nên Phật tử hỏi: ủa tịnh bình đâu thầy? Thầy nói tịnh bình trong tâm Bồ Tát, đâu có ngoài. Bình bên ngoài là bình giả thôi, còn bình trong tâm là mới là cái bình thiệt. Cho nên nói là tĩnh tâm, tức là cái tâm nó yên tĩnh. Thì từ nơi cái tâm nó yên tĩnh nè, quý vị mới phát ra được một cái nước gọi là cái nước cam lộ. Nước cam lộ là nước từ bi. Cho nên là quý vị không phải dễ. Quý vị nói là mình từ bi, chứ thật ra ít khi nào quý vị sử dụng cái từ bi của Phật lắm. Mà quý vị dùng cái ái thôi, cái yêu thôi. Ví dụ như ô cái người đó đáng yêu quá, mình thương mình giúp. Chứ người đó mà không đáng yêu, không thương mình không giúp đâu. Cho nên đó là nói là mình tâm của mình đó là nó không có được bình đẳng. Tâm Phật và Bồ Tát rất là bình đẳng. Từ nơi cái tâm nó yên tĩnh, khi mà quý vị niệm Phật tự nhiên ứng vào một vị Bồ Tát vào trong lòng của mình, Quan Thế Âm Bồ Tát, thì bây giờ là mới phát ra lòng mỗi lòng từ bi, thì tất cả những cái cơn giận trong lòng của quý vị đó là dập tắt hết. Bởi vì cái nước bên ngoài đâu có thể dập tắt được cơn giận, đúng không ạ? Mà phải là từ trong lòng của mình nó phát ra một cái loại nước để mà dập tắt cái cơn giận, thì cái cơn giận đó lại là ở trong lòng của mình. Chỉ có nước từ bi mới có thể dập được cái lòng sân hận của chính mình mà thôi. Thì khi lòng mình nó yên tĩnh rồi, cái tự nhiên mình thấy người ta tội lắm. Bởi vì Đức Phật nói một chúng sanh mà họ có thể mang đến đau khổ cho mình là họ đau khổ hơn mình nhiều hơn, gọi là tức nước họ mới dở bờ. Quý vị thấy đó, một cái lượng mắt ma mà có thể tự nhiên mà nó phun ra đó, là đâu có phải tự nhiên nó phun ra đâu. Đúng ngày, đúng tháng, đúng giờ, cái lượng nước, lượng lửa trong đó nó dồn nén như thế nào đó, nó mới bùng ra một cái loại, một cái trào, gọi là trào mắt ma. Khi mà nó trào ra như vậy đó là nó đốt cháy hết tất cả. Cũng như vậy, một người mà họ có thể mang đến đau khổ cho mình đó, thực sự họ rất là đau khổ. Mà quý vị không biết là bởi vì họ không phải là đau khổ trong đời này, mà họ còn đau khổ trong nhiều đời sau. Bởi vì do cái cơn giận của họ kết cái nghiệp báo trong hiện đời, hiện thời. Cho nên đó là cái rất là cái nguy hiểm. Thấy người ta tội, mình thương, mà quý vị nghĩ mà mình thương người người đó bằng trái tim của mình đó, quý vị nghĩ mình có tha thứ cho họ được không? Tha thứ cho họ được đúng không ạ? Thì như bởi vì là trong lòng của mình là có một vị Bồ Tát xuất hiện, thì như vậy là Bồ Tát cứu độ chúng ta. Đó là như vậy đó, là đi vào trong cái biển đen. Nếu trong cuộc sống của quý vị nếu mà có sân hận, quý vị nhớ niệm, niệm mà ứng hiện Bồ Tát vào trong trái tim của mình, niệm mà lại không có đối tượng để mà niệm, để cho một vị Bồ Tát này xuất hiện thực tại trong trái tim của chúng ta, là cái gì quý vị cũng vượt qua được hết tất cả những nạn khổ. À, đó là cái ý nghĩa mà trong kinh. Cho nên trong kinh nói là đúng như thật như pháp. Có nhiều quý Phật tử nói là con cũng tụng kinh, con cũng niệm vậy mà sao con khổ dài dài à thầy, bởi vì mình làm nó không có đúng cách, nó không có hiệu quả. Thứ hai là nếu có người sắp bị hại mà xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời đao gậy của người cầm liền gãy từng khúc và được thoát khỏi. Mình mà sắp sửa bị hại gì đó mà có người sắp sửa dùng dao gậy đồ bị đến hại mình, mình nhất niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả những sự mà gây hại đến đều tan biến hết, đúng không ạ? Đó là cái năng lực nó phi thường như vậy. Bởi vì nếu mà quý vị có một cái đức từ bi lớn, lòng thương tưởng tất cả chúng sanh, quý vị sẽ không có bị bất cứ một cái chướng nạn nào xảy đến đối với chúng ta. Đó là cái mà quý vị phải phát khởi được cái tâm này. Đó là cái tâm từ bi lớn và cái lòng rộng lớn đó. Nếu có quỷ dạ xoa cùng la sát đầy cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại, nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó không còn có thể dùng mắt dữ mà nhìn, huống nữa làm hại đặng. Đó là nếu mà có quỷ dạ xoa, thường quý vị hay nghe nói là quỷ dạ xoa đó, và quý vị biết quỷ dạ xoa là ai không? Đây là một cái loại quỷ mà chứng giữ thiên môn của cõi trời tứ thiên vương á, là nam thiên môn. Trong từ điển họ nói như vậy đó, thì không biết là có phải vậy không. Thì trong từ điển nói như vậy là dạ xoa đó. Còn la sát, la sát là tại sao và trong kinh hay nói là la sát? Bởi vì á, là thời Đức Thế Tôn đó, ở nơi bên xứ Ấn Độ có một cái bộ tộc, cái bộ tộc này gọi là bộ tộc La Sát, mà bộ tộc này là chuyên đi ăn thịt người, bắt thịt người, bắt con nít đồ vậy đó để mà ăn thịt. Cho nên bộ tộc này rất là hung dữ, cho nên những người nào mà làm ác đều người ta nói là La Sát, do cái tâm ác đó ta cộng thêm cái chữ đó là quỷ, là quỷ La Sát. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là trong cái cuộc đời này á, là có quỷ La Sát không ạ? Chúng ta có hay không? Đừng nói là để chúng ta có hay không. Có khi nào á, là chúng ta là La Sát không? Lúc trước có một Phật tử nam đến nói với thầy á, vợ con là bà La Sát. Thầy bà La Sát. Như vậy đó là La Sát cũng có. Mà La Sát là sao? Là có thể giết người khác. Bây giờ thầy hỏi quý vị Phật tử nè, có khi nào mà quý vị giận ai đó, quý vị có muốn người đó chết không? Không hả? Đó là cái tin tức tốt á. Nhưng mà nhiều khi á, mình không dám nói ra thôi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, có cái người nào mà mình giận đó, cái bây giờ mình nghe tin người đó chết, mình vui hay là mình buồn? Buồn hả? Đây là cũng là tin tức tốt thứ hai, đúng không? Chứ đa phần á là cái người nào mà mình giận, cái nghe người đó chết cái mình nói chết đi cho đỡ chật đất. Vậy đó, nhiều khi mình không dám nói ra và trong lòng của mình là cũng có. Thì như vậy đó mới nói là trong cái giới sát sanh, tức là không tự mình giết hại, suối bảo người giết hại và nghe người khác giết hại mà sanh tâm vui mừng, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình nghe có chúng sanh nào chết cái mình mừng, thì như vậy mình đã thành gì? Thành La Sát. Đó là cái chỗ mà những cái tâm La Sát đó nó xuất hiện trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó, một là một loại La Sát bên ngoài, có người muốn sát hại mình, có người muốn mình chết, hoặc là trong tâm mình có La Sát, nghĩa là mình muốn người khác chết. Thì bây giờ là quý vị phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi Khi mà lòng của mình có từ bi thì tự nhiên quý vị thương tưởng chúng sanh. Thì thương tưởng, bởi vì lòng từ bi là nó ở trong lòng của mình nó phát ra, thì tất cả những chúng sanh ở trong lòng của mình á, là lòng từ bi này á, là độ chứa hết rồi. Cho nên mới nói là chỉ cần nghe danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì tất cả những người mà tội chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, ma chướng gì đều là tan biến hết. Nghĩa là trong lòng của mình có từ bi thì tất cả những chúng sanh đó đều tan tành hết. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta có một tâm mà, đúng không ạ? Quý vị có người nào có hai tâm không? Quý vị không bao giờ có hai tâm. Quý vị nghĩ chuyện này là quý vị không nghĩ cái chuyện khác. Quý vị có tâm ác là quý vị không có cái tâm thiện. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đó, nếu mà chúng ta quy hướng về cái tâm thiện thì cái tâm ác nó không có chỗ mà nó chen vô được. Cho nên mới nói là tu là chuyển nghiệp đó. À, cho nhiều người nói là mình tu làm sao chuyển nghiệp, là bởi vì là mình chỉ có một tâm thôi. Ngày xưa là mình, cái tâm của mình là cái tâm ác, cái tâm của mình là cái tâm nó tạo nghiệp, làm cho chúng sanh nó đau khổ. Bây giờ cái tâm mình thiện, lòng mình từ bi, mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh, thì như vậy đó là mình không có cái tâm mà sát hại bất cứ một chúng sanh nào hết. Thì như vậy thì hiện tại trái tim của mình, hiện tại trong tâm của quý vị đó là còn cái nghiệp sát sanh đúng không ạ? Không còn. Bởi vì quý vị thấy không còn bóng dáng nào hết. Thì như vậy cái hình ảnh đó mới nói lên là khi mà mình có cái tâm từ bi thì tất cả những cái nghiệp tội của mình á, nó sẽ tự nó tan hết nhờ vào cái nước từ bi. Mới nói là cái năng lượng từ bi là nó lớn, mới gọi là tứ vô lượng tâm đó. Tức là bốn cái tâm lớn là từ bi hỷ xả. Bốn cái tâm này nó lớn lắm mà chúng ta có. Bây giờ quý vị thử thực tập đi, học Phật Pháp không có cần nhiều đâu. Quý vị phải phát khởi được từ bi nè, phát khởi lòng hỷ xả nè, lòng quan hỷ nè, phát khởi được cái tâm là quan hỷ, phát khởi được cái tâm hỷ xả, buông xả. Tức là quý vị thử, quý vị thực tập như vậy đi. Bây giờ là quý vị ở nhà là quý vị đang có gút mắt với ông chồng, với cái người gút mắt với người vợ, hay quý vị gút mắt với người con đó. Bây giờ quý vị thử thực tập cái tâm từ bi. Quý vị nghĩ quý vị thương, quý vị nghĩ là những hình ảnh đẹp nhất của người ta mang đến với mình. Đừng có nghĩ những cái chuyện xấu hồi nổi cậu lên. Quý vị nghĩ cái chuyện tốt người ta mang đến với mình, và quý vị thấy họ cũng rất là đau khổ, họ rất là đáng thương, chứ không có phải là ghét như mà là mình nghĩ. Tự nhiên mình phát khởi, rồi nghĩ lại những cái tình cảm ban đầu rồi vậy đó. Cho nên ở thế gian mà Mỹ nó có hai cái từ là hấp hôn đó. Hấp hôn là sao? Tức là lâu lâu cái người ta kỷ niệm ngày cưới rồi vậy đó, để cho người ta nhớ lại những cái hình ảnh đẹp, để người ta quên đi những cái cũ. Nhưng mà cái lòng từ bi của mình đó là nó sâu thẳm hơn. Tức là mình thấy một cái người đối diện đó, cái người đó thứ nhất là họ có duyên với mình, thứ hai là họ rất là đáng thương, chứ không có phải là mình, ví dụ như bây giờ mình nghĩ là còn tình cảm mới thương, không tình cảm thì không thương. Nhưng mà người đệ tử Phật đó là không còn cái tình cảm thế gian thôi, mà còn cái tình cảm đạo pháp. Là mình thấy cái người kia mình thương, cho nên mình thương rồi cái tự nhiên là lòng mình giúp đỡ. Khi mà mình giúp đỡ tự nhiên cái là mình thấy họ dễ thương lại liền à. Mà ngộ lắm, khi mà quý vị thương người khác thì tự nhiên người khác lại thương lại chúng ta. Cho nên mới nói là khi mà quý vị mang hạnh phúc đến cho người khác thì tự nhiên người khác sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Quý vị mang đau khổ đến cho người khác thì người khác tự nhiên mang đau khổ đến cho chúng ta. Cho nên đó là một cái rất là tự nhiên thôi, không có phải là cái gì mà mình khó hiểu. Thì dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gom cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thải điều đức rã liền đặng thoát khỏi. Bây giờ quý vị thấy đó là hoặc có tội thì đeo gông cùm thì đúng rồi, mà hoặc là không tội tại sao cũng đeo gông cùm? Ví dụ như cái người có tội là tạo cái án gì thì đeo gông cùm là đúng ha. Nhưng mà quý vị ở đây đó là có tội không? Ở đây đâu có ai nói là mình có tội đâu, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có đeo gông cùm không? Có, đúng không ạ? Đeo gông cùm gì? Hả? Chồng con hả? Nói thầy nghe thôi, về nói không quánh chết à. theo con cùm là phiền não nè, tham nè, sân nè, si nè. Cái đó là cái nó đè nặng mình lắm. Quý vị đang vui, cái quý vị nghĩ cái chuyện gì buồn là lòng của mình nó nặng chịu à, thay đổi đau khổ lắm. Cho nên nó nhiều khi á, mình sống ở trong cái phiền não nó quen rồi. Chứ còn mà quý vị mà có tu tập đó, là quý vị càng thấy là tham sân si phiền não nó làm cho mình nó khổ nhiều lắm. À, còn mà ngày xưa mình không biết, mình nói là cái số mình cực, số mình khổ thôi. Nhưng mà quý vị biết tu rồi mới thấy là cái đó là cái gông cùm xiềng xích. Bây giờ là đó là nó trói buộc mình rồi. Bây giờ quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là cái gì, niệm một vị Bồ Tát mà vị Bồ Tát đó có ở trong tâm của mình. Nghĩ đến Bồ Tát thôi mình từ bi đi, nghĩ đến Bồ Tát thôi mình hỷ xả đi, thì tự nhiên á là quý vị sẽ thoát khỏi à. Bởi vì cái khổ chúng sanh là mình không buông xả được, cái gì quý vị cũng giữ hết. Cho nên hôm qua có một Phật tử đó, là người chồng á là mất thì cũng hơn năm rồi, mà khi mà nói chuyện với thầy á là rất là khổ, khổ buồn khổ dữ lắm. Mà không có phải là tự nhiên chết đâu, mà đã nằm một chỗ 10 năm rồi, mà chịu cực lắm rồi. Nhưng mà khi nhắc là nước mắt khổ, nói tại sao mà cô cực như vậy. Cái tài bạn mới nói đó, là bởi vì cái đau khổ của cô đó là không giúp ích gì cho chồng cô hết. Bởi vì chồng cô rất là thương cô, đúng không? Đúng, ổng thương con lắm. Mà cô càng khổ chừng nào cũng càng buồn chừng đó. Cho nên vậy cô đừng có khổ, cô vui vẻ cô sống đi. Cô nói thầy nói dễ làm khó quá. Nói dễ làm khó quá. Nói thì dễ, nhưng mà thật ra là buông là không phải chuyện dễ. Bởi vì cái này không phải là ở chơi cái lời nói mà có thể thực hiện được, mà phải là trong tâm của chúng ta. Trong tâm của chúng ta phải tự phát khởi được một cái tâm buông xả. Bởi vì thế gian này quý vị thấy đó, đâu có cái gì mà quý vị giữ được đâu. Mình không có giữ được cái gì. Kể cả mạng sống của chúng ta đang ngồi đây, mình cũng không có giữ được nữa. Mà quý vị nghĩ có giữ được không ạ? Thưa, cũng không có giữ được. Vì sao như vậy? Bởi vì á, là cái thân này không thuộc về chúng ta, thế giới này không thuộc về chúng ta. Nhưng mà lâu nay mình cứ lầm tưởng là thân này là của chúng ta, thế giới này là của chúng mình. Quả bóng cao bay giữa trời xanh rồi nói mông lung thôi. Chứ thật ra tất cả những cái gì của thế gian này không thuộc về chúng ta. Mà chúng ta cứ ngỡ là ô, là cái này là của mình, cái kia là của mình. Vì vậy mà chúng ta rất là đau buồn. Đau buồn bởi vì mình nghĩ là của mình, nhưng thực tế nó không phải là của mình. Rồi có lúc nó ra đi, có lúc người thân ra đi, rồi có lúc những cái gì mình được nó lại tan biến hết. Quý vị cứ khổ dài dài. Quý vị cứ tưởng là mọi người đều như vậy, mà không ngờ là tâm mình cũng vô thường, tâm người khác cũng vô thường. Hết người này làm cho mình đau buồn, hết người kia làm cho mình khổ. Lúc nào cũng có những cái chuyện khổ ở trong lòng của chúng ta. Thì thưa quý vị đó, đó là những cái sợi dây mà nó trói buộc mình, nó khiến cho mình không bao giờ được an vui và hạnh phúc hết. Cho nên vì vậy đó, bây giờ quý vị nhớ niệm Quan Âm để cho mình đủ lòng từ bi và đủ lòng hỷ xả. Thì như vậy đó là mình được an vui và hạnh phúc. Rồi, nếu có kẻ oán tặc đầy trong tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xưng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời đặng thoát khỏi oán tặc này. Tức là nếu mà có một những kẻ oán tặc ở trong tam thiên đại thiên thế giới đó, mà có một vị thương chủ dẫn dắt các người buôn mà đem theo nhiều của báo, mà đi qua đường hiểm trở mọi người lo sợ. Thì ở đây là quý vị biết cái đoạn này đó là không có nói ở cái người thường nữa, mà nói ở nơi cái người Phật tử chúng ta, là quý vị đó là những vị đi buôn của báo, mà không có phải là buôn theo cái kiểu mà có tiền bạc của thế gian, mà quý vị buông, tức là đi tìm một cái viên ngọc minh châu như ý. Nói rõ hơn là quý vị đi tìm con đường giác ngộ giải thoát. Quý vị bỏ hết tất cả những cái sự kiện của thế gian mà hướng đến đạo pháp để tìm cầu chân lý. Thì như vậy chân lý là một cái viên minh châu lớn mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Huệ Châu, tức là cái châu báo trí huệ. Thì trên cái bước đường tu như vậy nè, là quý vị sẽ gặp rất nhiều cái chông gai và rất nhiều cái trở ngại trên bước đường tu tập của chúng ta. Cho nên quý vị thấy, quý vị có khi nào quý vị tu tập, quý vị thấy là con tu tập là hay bị ma chướng không? Có hả? Nhiều khi mình tu tập mà những người xung quanh chúng ta lại không thích, cái họ cứ kiếm chuyện hoài. Rồi có nhiều người đó là bị ma chướng, mà ma một là nội ma, hai là ngoại ma. Tức là ngoại ma tức là những cái loài ma nó bên ngoài. Bên ngoài tức là những cái quan khiên tiền kiếp mình tạo nhiều cái nghiệp chướng gì đó, cho nên vì vậy đó mà nó bị những cái ngoại ma ngoại lực nó chi phối. Rồi có một cái nội ma tức là ma phiền não trong lòng của mình. Có nhiều người càng tu càng bị phiền não nhiều, càng tu càng bị tham sân si và nghiệp chướng nó đổ. Cho nên là thầy ơi con tu sao bị nghiệp nó đổ dữ quá. Thầy nói đổ là mừng á, nhưng mà sợ cô đổ cô hốt lại. Quý vị có hốt lại không ạ? À, thường thường mình bị sân si nó phát lên, cái phát ra bao nhiêu cái quý vị hốt lại, mà hốt lại nhiều hơn nữa. Cho nên mình càng tu nó càng giận nhiều hơn, mình càng tu mình càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên nếu mà tu mà quý vị đổ nghiệp thì cho nó đổ, nhưng mà đừng bao giờ hốt lại. Phải buông bỏ hết tất cả những cái tâm tham sân si phiền não đó, để rồi mình được trong sạch hơn. Vậy đó. Thì như vậy đó là niệm Quan Âm Bồ Tát. Nghĩa là khi mà quý vị tu hành đó, là cái người tu là phải có từ bi. Cho nên mà quý vị tu mà quý vị thiếu từ bi là quý vị tu dở lắm, hình như là tu chưa được. Cho nên khi nào mà quý vị đó làm cho một chúng sanh nào đau khổ, từ người trong gia đình của mình hay một cái người bạn bè thân hữu của mình, lúc bây giờ quý vị phải sám hối cho nhiều. Và quý vị đó là phải ngồi xuống để mà tĩnh tâm, mà khởi quán từ bi, thương tưởng những cái người mà mình đã đau khổ, làm cho họ đau khổ, hoặc là những người mang đến đau khổ cho mình vẫn thương tưởng và giúp đỡ họ được. Thì như vậy đó, đó là cái mà quý vị có được cái lòng từ bi. Thì như vậy là quý vị càng tu thì cái từ nuôi dưỡng là nuôi dưỡng cái từ bi. Từ bi của mình nó phải càng lớn lên. Và càng tu là quý vị phải càng hoan hỷ. Lúc nào mặt của mình lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ, chứ tu mà cứ quậu quậu khó chịu, bực bội với người này bực bội với người kia, thì như vậy đó là tu mà không có hoan hỷ. Đúng không hả? Quý vị thấy Phật Bồ Tát có hoan hỷ không? Mình với Bồ Tát có giống nhau không? Nếu quý vị không giống nhau, quý vị không phải là đệ tử Phật, không phải là đệ tử của Bồ Tát. Người ta nói con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Con mình á mà không giống mình tức là con của hàng xóm rồi, có không à? Cho nên đó là con phải giống cha, không giống cha giống mẹ giống họ hàng, không thể giống người khác được. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải đệ tử Phật, phải giống Phật, giống chư vị Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy mình tu đó là phải phát khởi được tâm từ bi, tu là phát khởi được cái lòng hoan hỷ và mình buông xả được. Quý vị phải tập như vậy đó. Khi nào mà quý vị giận ai là quý vị biết mình chưa buông xả được. Bây giờ quý vị phải ráng nỗ lực tu hành để cho lòng của mình nó rộng ra, rồi mình buông xả, mình hoan hỷ và mình được an lành. Và khi mà mình an lành là quý vị bắt đầu là vượt lên được một cấp nữa đó, là quý vị đạo tâm của mình nó lớn. Cho nên quý vị nghe nói là vô trong chùa ở Phật nguyện là đạo tâm thêm lớn đó. Quý vị biết đạo tâm là cái gì không ạ? Đạo là cái gì quý vị đâu biết đâu. Nhưng mà nói đạo tâm thêm lớn là tâm từ bi, lòng hỷ xả, lòng quan hỷ của mình, đó là đạo tâm của mình á, là nó sẽ lớn lên. Chứ còn mà nếu mà tu mà càng ngày càng cạn kiệt đi, tu càng ngày càng ích kỷ, tu mà lo cho bản thân mình càng nhiều, tu mà cố chấp càng nhiều, là quý vị tu dở rồi, quý vị tu sai. Cho nên như vậy đó là phải phát khởi lên, thì như vậy đó quý vị mới hoàn thiện được. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì liền đặng thoát khỏi. Tức là những người nghe như vậy liền sinh niệm. Lúc bây giờ những người tu đều nhớ được bốn cái tâm này, thì tất cả những cái nghiệp chướng nè, tai chướng nè, đều qua hết tất cả những cái khổ. Cho nên quý vị thấy đó, bây giờ là mình bị bệnh. Bị bệnh là do cái gì ạ? Do nghiệp của mình nó đổ, đúng không ạ? Là do mình có cái nghiệp trong quá khứ nó đổ ra. Thì như vậy bây giờ mình muốn hết bệnh thì phải làm sao? Thì lúc bây giờ là nghiệp thì nó là do tâm. Bây giờ mình muốn hết bệnh là tâm mình là phải phát khởi được cái tâm từ bi lớn, lòng quan hỷ. Cho nên quý vị thấy cái người nào mà bệnh mà gương mặt mà rất là tươi, mà rất là quan hỷ, quý vị nghĩ mau hết bệnh không? Rất là mau hết bệnh. Bởi vì đó là khi mà chúng ta bệnh bởi vì trong cơ thể mình nó nhạy dữ lắm, cái cảm giác rất là nhạy, và cái tưởng của mình nó rất là nhiều. Cho nên ví dụ như bữa nào mà quý vị đau chân, quý vị đau chân mà quý vị đau bực bội về cái chân của mình, đau khổ vì cái chân của mình, bảo đảm quý vị đi rồi nó lết không à. Nó vậy đó. Còn mà đau chân mà lòng của mình rất quan hỷ, tâm của mình rất là từ bi, kệ nó, thân nó đau mà tâm mình không đau là được rồi. Thân mình nó hoại mà tâm mình nó không hoại, tâm mình nó yếu mà trí huệ của mình không yếu, thì như vậy đó là bệnh căn của mình nó sẽ tự nó giảm đi. Bởi vì đó là mặc dù là chúng ta thân này nó làm chủ mình, nhưng mà quý vị biết tu đó là quý vị làm chủ được cái thân. Vậy đó, nó thèm ăn cái gì mà nó bậy bạ mình không ăn, là nó cũng tự nó theo mình nó không ăn thôi, chứ nó không có phải là nó bắt buộc là mình phải theo. Giống như bây giờ là quý vị thấy cái người mà ham đi chơi, bây giờ khi mà họ biết tu rồi họ không ham đi chơi nữa, thì cái thân có đi chơi được không ạ? Nó không có đi chơi được. Cho nên là tự mình làm chủ được lấy mình, mà đều là do cái tưởng của mình nó ra. Thế gian này bởi vì do cái tưởng mà con người ta nó tưởng ra là cái gì nó đẹp lắm. Thế gian này là nó đẹp cái gì cũng tưởng ra, kể cả bệnh nó cũng tưởng ra luôn. Cho nên nhiều khi bệnh nó ít lắm chứ không có nhiều đâu. Thực tế bệnh nó ít, không phải là bệnh nhiều như chúng ta nghĩ. Nhưng mà chúng ta do cái tưởng tượng ra rồi chúng ta sợ thôi. Cho anh thí dụ như bây giờ cái chuyện mà bây giờ quý vị nổi tiếng nhất á là cái con COVID-19 nổi tiếng lắm, đúng không ạ? Nhưng mà đó là mình không biết nó như thế nào, bởi vì mình không có bệnh, mình chỉ nghe truyền thông nói thôi. Nhưng quý vị có sợ không ạ? Mình rất là sợ. Nhiều khi á mình chưa bệnh á mà mình nghe nói không mình cũng muốn phát bệnh rồi đó, đúng không ạ? Cứ nghe tin tức một ngày mấy ngàn người chết mình cũng phát bệnh theo à, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế nó là cái bệnh nó không phải nhiều như chúng ta tưởng đâu. Bởi vì cái con COVID này á, nó cũng không bao giờ nó thắng được cái phước nghiệp của chúng ta. Mà phải nói là kể cả trên thế giới này nó cũng không có thắng được là hết được thế giới này. Mà cả thế giới này cũng không thắng được nghiệp chướng của chúng ta nữa. Quý vị tạo nhiều cái nghiệp lành, quý vị biết tu tập và quý vị không có cái nghiệp bệnh đó, thì nó cũng không có thể nào mà nó vô quý vị nữa. Không thể nào mà quý vị bệnh được. Bởi vì mình tu là quý vị hãy tin vào cái nhân quả. Mình tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ chịu cái quả báo đó thôi. Có nhiều người ở trong cái dịch bệnh mà họ lại không bệnh gì hết. Có nhiều người ở cái vùng mà không có bệnh gì hết mà chỉ riêng mình người đó bệnh thôi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó như vậy. Trong gia đình là có bao nhiêu người mà chỉ có một người bị ung thư thôi. Trong một làng chỉ có người hai bị bệnh, gọi là bệnh nan y thôi, chứ không phải ai cũng bệnh như vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì mỗi người có một cái nghiệp nó khác nhau. Cho nên lẽ ra mình sợ cái bệnh, sợ cái con COVID, thì bây giờ mình phải sợ tham sân si nghiệp chướng của mình. Mình ráng mình tu. Khi mình tu rồi mình không có sợ gì hết. Quý vị được miễn nhiễm. Khi tu là quý vị miễn nhiễm. Cho nên đó là khi mà vaccine nó nói là tháng 11 này nó ra, cho anh Tài Mãn hỏi là 5-10 người rồi, thì hết 8 người họ nói là không có chích vaccine. Bởi vì mình không thể nào mang thân mình đi thử nghiệm thuốc được, đúng không ạ? Nhưng mà vì sao như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta vẫn không tin tưởng là cái vaccine có thể là giữ cho mình không bị mắc cái bệnh COVID, đúng không ạ? Mình không đủ niềm tin, đúng không ạ? Nhưng mà Tài Mãn giới thiệu cho quý vị, có một cái loại vaccine mà không cần phải bỏ ra nhiều tỷ đô la để mà nghiên cứu, mà cái loại vaccine này có thể phòng ngừa hết được tất cả những cái bệnh tật cho chúng ta. Đó chính là lòng từ bi và lòng hoan hỷ. Quý vị lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ và từ bi, không có cái bệnh tật nào có thể nhào vô quý vị được hết. Đó là cái loại vaccine hữu hiệu mà quý vị không cần sợ là nên chích hay không nên chích, mà nó có từ trong cái nguồn tâm của mình. Chẳng những vậy đó, quý vị mới rót được cái nguồn tâm này, rót cho tất cả mọi người xung quanh đều có cái tâm từ bi và hoan hỷ hết. Người nào cũng sống vui vẻ, lành mạnh hết, là không có cái bệnh nào vô. Vì sao như vậy? Bởi vì trong cái cơ thể của mình đó, là có cái năng lượng rất là lớn. Cái kháng thể của mình nó có thể chống hết được hết tất cả những cái dịch bệnh, tất cả những cái loại vi khuẩn, virus có thể chống được hết. Nhưng mà mình không có phát huy được, mình không để cho nó tự phát huy. Mình vừa nghe bệnh cái mình sợ rồi. Khi mình sợ đó là mình ngăn chặn hết tất cả những cái kháng thể của mình để chống cái loại vi khuẩn đó, không sợ gì hết. Quý vị biết Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài bị bỏ thuốc độc tới 5 lần mà không có hề hấn gì hết. Người ta nói bởi vì các vị tu có thần thông. Thưa quý vị, không phải có thần thông. Bởi vì ngài không lo sợ, ngài đủ lòng từ bi và quan hỷ, không có cái độc nào có thể thâm nhập được hết. Trên sau này người ta nói trong lịch sử Phật giáo là ông Thần Đà đó, là ông nấu cháo nấm độc, vì bát cháo nấm này mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thưa không có phải. Cơ thể của Đức Thế Tôn là không, là bách độc, không thể nào xâm nhập được. Ngài có từ bi lớn, trí huệ lớn, không thể nào thâm nhập được. Nhưng mà ngài nói đó là cái nhân duyên để Như Lai nhập Niết Bàn. Cho nên như vậy đó là Như Lai muốn nhập Niết Bàn thôi, chứ không phải do ông Thần Đà. Để cho người sau khỏi chửi ông Thần Đà là đầu độc Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói là có hai bữa cúng dường mà quan trọng nhất. Bữa đầu tiên là của ai? Bà Su gì? Su Già Ta cúng một bát sữa đề hồ cho Đức Thế Tôn tu hành thành đạo. Và một cái bữa cơm, bữa bát cháo nấm của ông Thần Đà, thì như vậy đó là điều phước báo như nhau và phước báo lớn nhất, để cho đời sau họ không chửi thôi. Chứ còn thật ra phước báo là tùy nơi tâm của bà Su Già Ta và tùy nơi cái tâm của ông Thần Đà, chứ không phải là do cái bát cháo hay là cái bát sữa, đúng không? Cũng như mà quý vị cúng dường đó, là không nói là sự cúng dường đó là nó tốt hay là xấu, mà do tâm mình tốt hay xấu mà thôi. Thì mới nói là cơ thể người tu hành đó là có thể chống được hết tất cả những cái dịch bệnh và tất cả những cái bệnh nhiễm. Khi mà chúng ta đủ cái lòng từ bi và trí huệ đủ rồi, là quý vị sẽ không sợ bất cứ một cái năng lực gì mà có thể chi phối được chúng ta. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật đó, ngài thương chúng sanh là sao? Chúng ta có sẵn một cái của báo lớn mà không biết xài, mà cứ đi tìm những cái của báo bên ngoài, những cái đồ giả thôi. Cái đồ thiệt mình không xài, còn mình xài cái đồ giả bên ngoài rồi mình lo sợ. Cho nên chính vì vậy đó là bệnh không đáng sợ, chỉ sợ mình không phát được cái lòng từ bi và hỷ xả. Cho nên đó, người tu chúng ta phải phát được cái lòng từ bi và hỷ xả, thì như vậy đó là quý vị mới đủ cái năng lực mà nó phi thường như vậy. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào có nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Tức là nếu mà có chúng sanh nào mà nhiều cái lòng mà dâm dục thì niệm Quan Âm Bồ Tát thì liền không còn nhiều cái sự ham muốn ở nơi cái cơ thể nữa. Thì đó là cái mà cái năng lực mà của Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì có nhiều người nói đó là mình sao nặng về cái nghiệp này, mình sao nặng về cái nghiệp kia. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả là không phải là do cái cơ địa. Thưa quý vị, cơ địa của chúng ta là nó như nhau hết. Nó không có cái gì mà nó khác biệt hết. Nhưng mà nó do cái tâm lý của chúng ta. Bởi vì nhiều cái sự ham muốn là nó không phải là do cơ địa, mà sự ham muốn là do tư tưởng của mình. Đúng không ạ? Do cái tưởng của mình và do cái thức của mình nó hướng về cái khuynh hướng đó. Cho nên vì vậy đó là khi cái tâm thức của mình nó hướng về cái khuynh hướng đó, cho nên cái cơ địa của mình nó phải theo cái khuynh hướng đó, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là quý vị không còn theo cái khuynh hướng, những cái tâm lý nó bất thiện đó, Thì như vậy đó là tự nhiên á, là cái cơ địa của mình nó trở về một cái trạng thái nó ban đầu là nó bình thường thôi, chứ là nó không có cái sự, nó nhiều cái sự ham muốn mà giống như chúng ta nghĩ là mình rất là khó trị nó đủ thứ. Nó thuộc về tâm lý, mà tâm lý là chúng ta có thể thay đổi được. Mình cứ nghĩ nhiều về những cái chuyện đó thì như vậy đó là cái cơ thể của mình là xu hướng theo hướng đó. Còn mình nó vô nghĩ, mình không nghĩ thì cái xu hướng nó lại không có gì hết. Cho nên là thời A Dục Vương đó là có một cái người em. Cái người em này không tin Phật Pháp. Bữa đó ổng vô rừng ổng săn bắn, ổng mới gặp đó một cái vị đạo sĩ tu hành khổ cực, thân thể gầy còm, mà tự vì ăn khổ hạnh mà cho nên đó là khổ lắm. Thì cái vị này mới đến đó, em của A Dục Vương đó là mới đến, mới nói đó là ngài ở đây tu hành đó, thấy có gì khó khăn với ngài hay không. Thì cái vị tu hành này rất là chân thật, ông mới nói đó là cái điều khó khăn của tôi á ở đây á là chỉ có một chuyện thôi. Khi mà thấy hai cái con chim mà nó âu yếm với nhau đó, tôi cảm thấy rất là khó chịu. Ông này ông mới nghĩ, một cái người tu hành thân hành thân ốm yếu gầy còm như vậy mà còn có cái dục tính như vậy, huống nữa là các vị tỳ kheo là cơ thể cường tráng, sắc mặt hồng hào, thì làm sao mà không có cái sự ham muốn như thế. Chính vì vậy đó, ổng càng phỉ báng Phật Pháp nhiều hơn nữa. Lúc bây giờ A Dục Vương á, là cái người hiểu đạo, cho nên là muốn tìm cách độ em mình. Thì cái sự kiện đó là quý vị biết xảy ra như thế này. Lúc đó đó là do cái sự sắp đặt đó, thì cái người em của mình trong lúc uống say mà mặc long bào, thì lúc đó là A Dục Vương và Đại Thần mới đi vào đó, thì mới bắt một cái tội là cái tội gọi là khi quân chém đầu. Thì nói là nhưng mà vì cái tình nghĩa anh em mới nói là cho cái người em đó, là do ước nguyện của người em là cho người em được làm vua 7 ngày. Sau 7 ngày mang ra pháp trường xử trảm. Thì trong 7 ngày đó là cái người em đó là hoàn toàn không có vui gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị biết còn 7 ngày nữa mình chết, quý vị ăn có ngon không ạ? Cho nên á, có người á, họ nói là những người tử tù trước khi chết cho một cái bữa cơm nó thịnh soạn dữ lắm, mà không có anh nào ăn nổi hết trơn á, sợ quá, đúng không ạ? Thì mà lạ như thế này là cứ một ngày trôi qua đó, là A Dục Vương á, là mới sai một võ tướng mặc giáp phục đến, cầm đao đến, nói với người em là ngài chỉ còn có 6 ngày mà thôi. Mỗi lần thấy ông đó đến là ông tái mặt xanh lè, không có ăn uống, không có sự ham muốn nào hết. Trải qua 7 ngày rồi, đến cái ngày thứ 7 là ổng không đi đứng được luôn, ổng ngồi tại chỗ luôn, không đi đứng được, cơ thể rã rời, mặt xanh lè, không còn cái gì hết, không còn một cái sinh khí nào, không còn một sức sống nào hết. A Dục Vương mới đến mới hỏi người em, như vậy đó trong vòng 7 ngày này em có vui hay không? Thọ hưởng đầy đủ ngũ dục trên thế gian này em có vui hay không? Thì cái người này mới nói là nói thiệt với anh, trong 7 ngày này em hoàn toàn không có một chút gì vui vẻ hết, mà sống trong cái đau khổ và lo sợ. Bởi vì những ngày chết đó, cứ mỗi ngày qua là cái mạng sống nó cứ sắp sửa dừng, nó tắt. A Dục Vương á, là lúc đó ổng hiểu Phật Pháp, ổng nói này em, cũng vậy các vị tỳ kheo, bởi vì hiểu giáo lý Phật Đà, biết là vô thường, nó đến không biết lúc nào, và lòng hướng đến cái tâm mà giác ngộ giải thoát, cho nên tất cả những sự ham muốn họ không còn. Nói như vậy cái người em mới giật mình mới thức tỉnh. Từ đó người em và cùng vua Dục Vương là phò trì chánh pháp một thời hưng thạnh. Thì như vậy đó mình mới thấy đó là tất cả những cái nó đều thuộc về cái tâm lý của mình thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật là không khuyên các vị tỳ kheo là phải sống phải khổ hạnh, ăn uống phải đủ khỏe mạnh mới đủ sức khỏe để mà tu hành. Mà khi mà tâm của mình chỉ hướng thiện, hướng thượng, hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát và liễu tri vô thường, thì tất cả những cái sự ham muốn của thế gian coi như là không có, ăn mà không có cảm giác mà thèm muốn gì hết. Cho nên đó là quý vị Phật tử là cứ hay lên cứ gài mấy thầy mấy cô, nói thầy thèm gì con nấu cho thầy ăn, nói thầy đâu thèm gì đâu, đúng không ạ? Tu mà thèm gì, mà thực tế mình không thèm cái gì thật. Bởi vì thế ăn cái gì cũng được à, thầy thích gì con nấu, nói thưa thầy không thích, thầy họ thích mà thầy không có thích đồ ăn. Tức là có gì ăn đó thôi. Bởi vì mình ăn để mà mình sống, sống để mình tu, chứ không phải ăn để mình hưởng, sống để mình hưởng. Mà thưa quý vị, người thế gian á là mê, họ nói sống để mà hưởng, thầy không biết là hưởng cái gì luôn á. Bây giờ quý vị nghĩ là cái cuộc đời của chúng ta nó trải qua bao nhiêu năm, quý vị hưởng gì, nói thầy nghe coi. Ăn cho ngon, đi chơi cho nhiều, quý vị bây giờ quý vị nghĩ lại còn có gì không ạ? Thưa không còn cái gì hết. Mà chưa nói đến cái chuyện mà quý vị thọ dụng ngũ dục thế gian này, rồi tạo không biết bao nhiêu nghiệp chướng nữa. Vì sự ham muốn của mình, vì sự nóng giận, ham muốn không được thì nóng giận, rồi quý vị tạo không biết bao nhiêu là nghiệp chướng. Cho nên chính vì vậy đó là càng thọ dụng chừng nào, quý vị càng khổ chừng đó. Cho nên quý vị thấy mấy ông vua chết sớm à? Rồi cái người nào mà thọ dụng nhiều chừng nào, tinh thần họ kiệt quệ chừng đó. Chỉ có cái người tu, cái người hiểu đạo, cái người có tâm hướng thượng, cái người mà phát được cái lòng từ bi, mà mình buông xả, gương mặt lúc nào cũng quan hỷ hết, thì thưa quý vị, cái người này mới là cái người hạnh phúc hơn hết. Cho nên mới nói đó, là để mà nói là cái người giàu thật sự, cái người có thể trở thành một tỷ phú thật sự của nhân gian này, chỉ có người tu thôi mới thật sự là cái người giàu nhất. Không phải giàu tiền, mà giàu trí huệ, giàu lòng từ bi, giàu lòng quan hỷ, giàu lòng buông xả. Thưa quý vị, được như thế là quý vị là cái người hạnh phúc, và quý vị trở thành một quốc vương. Không cần ra ứng cử tổng thống, mà quý vị cũng trở thành một quốc vương, gọi là Pháp vương, là một vị vua cả cai trị một cái nguồn tâm của mình, và làm chủ được hết tất cả muôn pháp. Cái vị vua này là hạnh phúc, chứ vị vua ở ngoài là không hạnh phúc đâu. Ông tổng thống nào lên 3 năm là bạc trắng hết trơn à. Còn mình càng tu là càng trẻ, càng khỏe, càng an lành, càng giàu có và đầy đủ như vậy. Cho nên mới nói là cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần, đạo bất bần. Tức là thật là thân nó bần thiệt. Bay cà sa tài sản không có, nhưng mà đạo không bao giờ nghèo. Tức là lúc nào cũng giàu hết. Đệ tử Phật là giàu có vô cùng. Cho nên mới nói Đức Phật Ngài bỏ một thành ca tỳ la vệ, mà Ngài có cả tam thiên đại thiên thế giới. Ngài bỏ vợ đẹp con ngoan, mà Ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài là con người hạnh phúc nhất thế giới, mà tất cả người Phật tử chúng ta hiện nay vẫn cúi đầu đảnh lễ và khâm phục. Một vị có thể dám buông bỏ và thành tựu giác ngộ và giải thoát, thưa quý vị, đó là ông Phật của chúng ta. Cho nên vì vậy bây giờ mình mặc áo cà sa, mặc áo tràng, áo lam của quý vị vẫn hãnh diện, mình là người đệ tử của Phật, là cái người mà có thể làm được những chuyện nó phi thường. Cho nên đó là quý vị chúc cho tất cả quý vị Phật tử lúc nào tâm của mình đó là cũng phải phát khởi được là từ bi, trí huệ, phát khởi được cái lòng hoan hỷ, lòng buông xả, thì tất cả những bệnh chướng, nghiệp chướng và gia cảnh của quý vị đều thay đổi do tâm niệm ngày hôm nay. Cho nên đó là sự cải thiện. Mới nói là đạo Phật mang đến một cái sự hạnh phúc và cải thiện gia đình và xã hội và cả thế giới này. Cải thiện được luôn cả một cái tương lai trong cái bước đường luân hồi sanh tử. Đời này quý vị nghèo khổ, đời này quý vị nhiều đau khổ, đời sau quý vị sẽ được hưng thạnh nhiều hơn. Bởi vì hiện tại quý vị được đầy đủ những cái đó, đầy đủ những cái công đức như vậy, thì trên bước đường sanh tử không còn sợ gì hết. Cho nên ngày xưa đi vượt biên, người ta lận vàng lận kim cương rồi qua đây để mà sống. Nhưng mà có khi là còn, có khi là mất. Có khi qua đây xài 5-3 tháng thì nó hết thôi. Nhưng mà quý vị lận được từ bi, lận được trí huệ, lận được lòng quan hỷ, lận được cái tâm buông xả ở trong lòng của mình, quý vị xài hoài không hết luôn, mới gọi là minh châu như ý, muốn gì cũng được hết. Đây là gọi là huệ châu, tức là một viên minh châu đầy đủ trí huệ và từ bi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hồi nãy là có một Phật tử hỏi là một cái câu hỏi là có người nhờ Phật tử mà đi đến chùa rồi thấy một Phật tử kia nổi sân, nói là hồi hỏi tại sao mà chị nổi sân như vậy, tu mà tại sao còn nổi sân. Thì cái vị đó cãi lại, thì khi mà cãi lại đó là bởi vì cái vị đó nghĩ là ảnh hưởng đến thầy tổ của mình vân vân, hay là ảnh hưởng đến bản ngã của mình, cho nên cãi lại hỏi thầy có cách nào mà khi mà có ai hỏi mình là tại sao mình tu mà mình còn nổi sân như vậy thì mình trả lời như thế nào. Thì ở đây đó là Tề Mãn nói đó là như thế này: một là quý vị không trả lời, còn hai là quý vị trả lời bằng cái tâm từ bi. Chứ còn quý vị nóng giận quý vị trả lời đó thì mình vô tình mình đã chứng thật với người ta là mình nổi sân thiệt, đúng không? Nên có ai hỏi mình, ủa tại sao mình tu mình còn sân vậy? Mình nói bởi vì tôi chưa thành thánh, đúng không ạ? Mình tôi chưa thành Phật. Nếu tôi hết tham sân si là tôi đã thành Phật rồi. Nhưng mà nói như vậy không phải là quý vị để nuôi dưỡng cái cơn sân, mà quý vị biết là cái cơn sân này đó là nó không thật có ở trong lòng của mình. Giống như bây giờ quý vị đó, mà mỗi lần mà mình nổi giận lên thì mình phải khởi được cái tâm nó từ bi. Thứ nhất là nhẫn nhục, thứ hai là từ bi. Nhẫn nhục tức là dừng lại, dừng lại để rồi mình khởi được cái tâm từ bi, để rồi cho lòng mình hết giận. Hết giận thì mình hết sân. Cho nên đó là thế gian đó là có nhiều khi đó là họ nói thật, có nhiều khi họ nói không thật. Có nhiều khi họ nói mình giận để chọc ghẹo mình, có nhiều khi mình giận thật mà họ nói mình giận. Thì bây giờ là mình biết cách là chấp nhận. Nếu thật sự quý vị giận đó, tôi còn giận, tôi còn dở, thôi để tôi sửa lại cho tôi tốt hơn. Một trả lời vậy đó rất là thông minh. Còn nếu mà người ta nói mình không giận mà người ta nói mình giận, biết người ta nói sai, người ta nói sai mình nín, mình đừng có cãi. Nếu mình giận thật, mình cứ nói là tôi còn dở, từ từ tôi sẽ sửa lại cái dở của tôi sẽ được tốt. Còn nếu mà người ta nói không thật thì mình cứ im lặng, bởi vì người ta nói dối, người ta nói sai. Cho nên đó là cái mà mình như vậy đó, là mình không có ảnh hưởng gì chùa, viện, thầy tổ gì hết. Cho nên rồi có vị vị lại hỏi, tại sao chùa mình không có tụng chú Đại Bi mà tụng kinh Bát Nhã? Bởi vì ở đây đó là mình tu tập theo cái truyền thống mà của Thiền Tông. Mà Thiền Tông đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, là lúc mà Ngài đề xướng Thiền Tông cuối thế kỷ 20, quật khởi Thiền Tông lại đó, là Ngài có cái tâm niệm đó là muốn dịch hết tất cả những cái văn tự kinh theo cái nghĩa Việt của mình. Ví dụ như ngày xưa quý vị tụng kinh bằng âm Hán, quý vị có hiểu không? Mình không có hiểu. Mà kể cả mà mấy thầy mấy cô sau này mà không học mà Hán tự Hán văn đó cũng không hiểu luôn. Cho nên nói chung là hai thời khóa tụng mình không hiểu được gì hết, mà mình nghe cái âm hưởng mình tưởng là linh thiêng thôi, mình theo thôi. Cho nên khi mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Viện Trưởng Trúc Lâm đó, Ngài muốn quật khởi Thiền Việt Nam, mà muốn Phật tử tụng là phải hiểu chứ. Giống như mình tụng kinh, mình hiểu kinh Phật thì mình mới tu được, cho vậy mới dịch ra cái nghĩa. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ á, là nếu mà chú Đại Bi dịch nghĩa được không? Chú Đại Bi dịch nghĩa không có được, chú sao dịch nghĩa ra? Cho nên vì vậy đó, chỉ có là tụng bài kinh Bát Nhã thì dịch nghĩa được. Mà bài kinh Bát Nhã đó dịch nghĩa được thì mới dịch ra một cái bài dịch nghĩa, thì lấy bài kinh Bát Nhã để mà đầu vào trong những cái buổi tụng kinh. Mà bài kinh Bát Nhã lại là gọi là cái kinh là mẹ của ba đời chư Phật nữa. Đó là trong cái bài tâm kinh thì nó gom đủ hết tất cả những cái kinh điển trong đó. Cho nên vậy là tinh túy của sự giác ngộ giải thoát tu tập trở về một cái bản kinh là Bát Nhã. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh nào, quý vị cũng cuối cùng á, quý vị đều phải tụng kinh Bát Nhã rồi mới hoàn kinh á, đều phải trở về tụng kinh Bát Nhã hết. Bởi vì á, là tâm kinh, là tụng kinh gì cuối cùng cũng phải trở về tâm, tâm kinh. Tâm kinh là cái quan trọng nhất. Bởi vì mình có tâm của mình có từ bi hỷ xả, tâm của mình có trí huệ thì mới hiểu được kinh điển. Cho nên chính vì vậy đó là mình tụng tâm kinh Bát Nhã mà không tụng chú Đại Bi là như vậy. Bởi vì không thể nào dịch ra nghĩa được. Chứ còn nếu dịch ra nghĩa được thì chắc cũng có chú Đại Bi rồi. Bởi vì là những đó là thuộc về những cái thời khóa tụng đó. Cho nên quý vị ở nhà, quý vị tụng chú Đại Bi cũng được, mà quý vị tụng theo kinh của Thiền Viện cũng được. Mà quý vị phải hiểu như thế này nè: tất cả những cái pháp môn, tất cả những cái kinh điển của Phật đều là cái phương tiện hết, không phải là cái cứu kính. Mà cái cứu kính là quý vị phải giác ngộ được bản tâm của mình mới là cái cứu kính ha. Rồi cái gì hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử sanh đều tròn thành Phật đạo.